cho nên rồi nghe vậy nó chứng khoán đó, nó chứng khoán là cái vậy nó giải thoát không nghe nha. Sao tôi làm hoài à, đúng bố thế thì giới hoài mà không thấy giải thoát đâu hết.
Mà sao đọc kinh đệ điển sao thấy mình nghe xong mình giải thoát, nghe xong giải thoát, mình nghe hoài xong giải thoát, có hoài nghi đúng không? Không biết quý vị có hoài nghi không á, nếu sao nghe cái chuyện sao thấy giống như kiểu lăn xê quá. Nghe xong cái kệ không chứng đắc hậu quả, nghe xong bài pháp chứng đắc hậu quả, sao tôi nghe tôi đọc kinh Trường Mộ hoài mà không thấy chứng đắc hậu quả vậy nè, có không? Dạ, không dám thú thận mình có hoài nghi đâu, ngu sao dám thú nhận đúng không?
Âm thầm che giấu đi nè. Nhiều khi quân nào nãy lên tư tưởng là họ sang một kinh nghe cái vị này nghe xong cái chứng đắc bà quả, nghe xong chứng đắc bà quả xong mình nghe hoài không chứng gì hết trơn, nghe toàn cát bụi không lấy chứng, hiểu không? Ừ. Nghe đúng pháp đi quả mai nghe. Đó là bạn nghi về pháp, bạn nghi về tăng. Cách mình thực hành á, nhiều khi nó không đúng mà mình đòi chứng đắc được đạo quả là sao chứng đắc đạo quả đây? Tại điều này á, ngay cả trong một kinh, bài kinh Toán Số Gia Một Kiền Liên Tử, đó là của Mục A La Na, người vị giỏi về toán là Toán Số Gia đó. Một lần á, Toán Số Gia toàn một kiền liên tử tới hỏi Đức Thế Tôn, bà Đức Thế Tôn, nếu bạn có không? Này du sĩ có. Người chỉ dẫn đến cái bàn có không? Có. Chính là Như Lai. Đường dẫn đến cái bàn có không? Có. Chính là giới định tuệ. Và Đức Thế Tôn, nếu bàn vẫn có, Đức Thế Tôn là người chỉ đường đến cái bàn vẫn có. Đường dẫn đến cái bàn vẫn có, để có phải đệ tử của Đức Thế Tôn tất cả đều giải thoát hết. Đức Thế Tôn nói một số có giải thoát, một số không giải thoát. Mấy bà Tứ đâu, tại sao vậy? Tại sao nếu bàn có thật đúng không? Đường dẫn cái bàn có thật đúng không? Đức Thế Tôn là người chỉ con đường dẫn cái bàn vẫn có đúng không? Vậy tại sao một số đi tới cái bàn tới giải thoát, một số không đi tới giải thoát? Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài không trả lời câu đó đâu. Ngài mới hỏi chứ, này Tốt Sĩ Gia Một Kiền Liên Tử, nghe nói người rành con đường từ đây đến thành Vương Xá phải không? Dạ bà Tứ Tôn, phải. Thành Như Thái có không? Dạ có. Con đường dẫn tới thành Như Thái có không? Bà Tôn có. Ngươi là cái người rành rẽ con đường dẫn tới thành Như Thái có không? Dạ có. Vậy có phải những ai mà hỏi đường ngươi đều đến thành Như Thái không? Nói dạ không. Mà tại sao vậy? Cái người nào đi theo rồi cũng chỉ dẫn mới tới thành Như Thái, còn đi nửa chừng quẹo chỗ khác không giờ tới thành Như Thái được. Hiểu chỗ này không? Thì Đức Phật ngày cũng nói cũng vậy, nước bạn vốn có, đường dẫn nước bạn đi vốn có, Như Lai là người chỉ dẫn cho con đường nó vốn có, nhưng mà đệ tử Như Lai đi theo đúng theo con đường Như Lai chỉ đó thì mới tới giờ thoát. Đi nửa chừng nó quẹo qua đường khác là sao tới? Hiểu chỗ này không? Ví dụ như bây giờ Đức Phật ngày dạy rằng á, cái âm thanh tâm tăng chi hay tương ưng cũng đó, bạn chia âm thanh, cái bài kinh gai nhọn á, âm thanh là gai nhọn của sơ thiền, tầm tứ là gai nhọn của nhị thiền, hỷ là gai nhọn của tam thiền, vân vân. Người ta ngồi thiền á, cần yên tĩnh không? Lúc ngồi thiền là người ta an thân bệnh không? Mà sẽ chứng kiến một hai chỗ giờ thiền ta ngồi thiền ta an tĩnh á, hãy để tâm như vậy nè, nghe vậy lắng nghe nè, có không? Vậy còn yên tĩnh nữa không? Đừng nói sẽ không có nha, chính sẽ là chứng kiến rồi nha, ở bàn cờ á nha. Người ta đang ngồi thờ thiền rồi đúng không? Trước khi vô thời pháp lúc nào cũng có thời thiền chứ, cái đại là sao trong cầu an đúng không? Phải không? Đó là nghi thức ở bàn cờ đúng không? Có phải vậy không? Bàn cờ không nghi thức đó.
Chứ nói nghi thức ở bàn cờ không nghi thức đó.
Chùa.
Nè. Chùa Kỳ Viên đó. Rồi, khi sư đó đứng trên này nè. Chưa tới giờ sư giảng mà. Thì ngồi với anh đi ngồi thiền chứ không nói. Ngồi đúng sai chuyện các vị không phải chuyện của sư đúng không? Mà sư đang ngồi đang nằm á. Dưới này đang nghe ngồi thiền rõ ràng. Nghĩ để tâm như vậy lắng nghe tâm gì đó lắng động á. Có không? Mà trong lúc đó người ta đang cần yên tĩnh đúng không? Rì rào rào tâm nó phóng ra đi. Phóng ra đi. Thì làm sao tập trung được? Đang tập trung theo dõi nghe giật mình liền. Bảo đảm luôn. Hiểu cái này không? Mà không biết mô thức này ở đâu. Không biết điện. Không biết điện cũng từng thiền nào dạy kỳ vậy. Quý vị ngồi thiền có phải để tập cũng càng yên tĩnh chừng nào càng tốt đó. Mà thậm chí hai câu chuyện hấp cứu đó, câu chuyện ngày xuống cái, câu chuyện ngày Tam Chí Tá đó, mà ông ra ông xin thầy về chốt hành thiền á, ngày sáu phớt á, thầy chiều bá con vô cấp thầy con ngồi đúng không, vô mà bước vị này thì quá lớn vô rồi nó xe cứ lại như đi ở chùa quanh chùa Kỳ Viên á, đuổi hết chim cốc để giữ yên lặng như này, tự thân vô đây cầm gương đứng canh ở giữa đúng không, rồi á tới giai đoạn mà gọi là ăn thua rồi đó, bây giờ tôi quan sát thế à, đệ tử Như Lai có thể chứng đạt A La Hán được không? Được. Có gì trở ngại không? Ngày sau phát về mà mở cửa là ổng giật mình là mất cái giai đoạn công phu đúng không? Kính tự thân ngày sau phát đi ra trước cổng Kỳ Viên đó, trận ngày sau phát rồi hỏi bốn câu hỏi. Có phải tất cả đều phải giữ yên lặng cho ông này không? Cho Sa Di, ngài Sa Di xuất kháng, ngài Sa Di Banh Tế Tá, có không? Điều này trong kinh Pháp Cú có không? Vậy mà đang ngồi yên lặng kia. Ê, cái ai, làm sao vậy? Hiểu ý muốn nói không? Hành sai vậy làm sao chứ khác đây? Hiểu cái này không? Nó sao có hành hoài à? Hành tối ngày hoài, tao cuối cùng ra tỏi luôn à. Hiểu ý chưa nói chưa? Anh không đúng thì như thế nào không có kết quả thôi. Chứ phải cần phải hiểu biết như vậy. Mà đó là tôi dẫn chứng hai câu chuyện. Sợ ngài sẽ bắt về mở cửa cái là ông sẽ giật mình cái là thay vì kết quả lại không kết quả lại. Đức Thế Tôn phải đi ra tới gần mà từ phương thức ngài ra cái cổng Kỳ Viên đó. Không có gần đâu nha, độ khoảng 4 cây số nha, chúng có gần đâu đó. Ngày phải ra trận lại, ngày sáu phớt được cái gì vậy? Từ bạch nó được vật thực cho gì? Bạch đâu vật thực cho sắc đẹp, cho an lạc, cho sức khỏe, cho tuổi thọ. Ngày sáu phớt tới đó xong rồi, còn bên trong kia A La Hán đệ tử người đang đợi. Rồi khi đó mặt trời mặt trăng á, hai vị tiên thần mới nhả mặt trời mặt trăng ra. Không là vừa dùng xong á, chiều về. Đúng là khoảng 2 giờ chiều rồi. Chứ thì cô ngồi tại ở tại cái giảng đường mới khen ngợi Sa Di này. Mới dùng xong á, mặt trời nó về chiều. Nếu tôn ra á, nó nói là nó làm sao được, những người có phước á. Khi mà hành đạo đó, tứ đại dương phải đuổi chim chóc đi, vua đại lúc phải đứng giữ ở trước cửa cốc, thậm chí Như Lai cũng không ngồi yên được, thậm chí Như Lai cũng ngồi yên được, phải đi ra. Ngài cũng đâu, Đức Thế Tôn cũng đâu ngồi yên được đâu, chỗ đó có không? Thì dài đập cho Pháp Cúa rồi coi, Tức Sa Di Sư Khá, Tức Sa Di Banh Tế Tá. Nó chỗ đó không thấy, người ta đang ngồi thiền mà cứ gù đi. Nhất là ngày xưa đó, còn nghe pháp giờ mình mới bớt lại cái trò này cho hết. Ngồi chưa thì ngồi nghe pháp cái chỉ cái dĩa pháp thí đi quạt hoài nha. Nó đang ngồi trong cuốn nghe pháp chỉ cái dĩa ra cái gì á hả? Ông nói ông nghe tôi lo cái vụ này phải không? Mấy cái đó là mấy cái chứ gọi là ác ma quấy nhiều. Để cái này không? Hồi xưa có không? Cái tài sản 5 năm thì nước vẫn còn nha. Cái 5 năm nước vẫn còn à. Cái này cái đất rồi đó, đất nó thành phố giảng. Thành ra cũng không có biết rồi nó còn hay không còn thôi.
Lúc này bị bị gì đó? Thất sủng.
Thì hoài nghe cái âm thuyết pháp là như vậy đó, hoài nghe tăng là không biết là bốn đạo bốn quả có thật. Nếu nói tăng á thì nó hai dạng là thứ tăng rồi hoàn tăng đúng không? Phạm tăng á thì có anh đức phạm tăng là thiện hạnh trực hạnh chánh hạnh thì giáo hóa hạnh còn thánh tăng là bốn đạo bốn quả. Thì hoài nghi tăng này không biết là tăng chính đắc đạo quả có hay không có
nè, hay là do được gọi thổi phồng lên. Rồi ra trong kinh điển á, bây giờ bà Bí Sa Kha ông cấp cô độc vua Maha Nama hoặc là vua Tịnh Phạn, những vị đấy không có xuất gia đó, chưa xuất gia đó hoặc không có xuất gia đó có phải là tăng không? Bây giờ bà Bí Sa Kha có 20 người con đúng không, có 400 người cháu đúng không, có 8.000 người chắc đúng không, cháu tới chắc phải không? 20 người con, mỗi người con có 20 người con nữa, vậy chia bà có 400 người cháu đúng không? Bà Bí Sa Kha có 20 người con, cả trai lẫn gái. Mỗi người con có 20 người con nữa. Vậy là vậy chia bà có 400 người cháu đúng không? Mỗi người cháu lại có thêm 20 người con nữa. Vậy là có khoảng 8.000 người chắc đúng không? Phải không? Cho nên nó gia tộc bà ở, người ta gọi là cái làng của bà Bí Sa Kha 8.400 người ở, 8.420 người ở. Nhà quý vị có 20 người là thấy rộng, thấy trật. Người ta 8.420 người. Nhưng bà Bí Sa Kha phải là tăng không? Bà Bí Sa Kha là được xem như là một vị tăng. Bởi vì tăng nếu đếm đôi có 4 đúng không? Bà Bí Sa Kha phải là quả vô lưu không? Chẳng qua hình thức không phải là tăng thôi, nhưng mà nội tâm là vị tăng
đúng không? Tăng có hai, thứ nhất hình thức, thứ hai là nội. Người chứng quả như ngài An Ta chứng quả Dư Lưu là một vị tăng tròn đủ, hình thức cũng có, nội dung cũng có đúng không? Có phải không? Ngài An Ta chứng quả Dư Lưu Thì hình thức là bậc xuất gia có không? Nội dung là bậc thánh quả dự lưu có không? Như vậy đây là vị tăng còn đủ cả hình thức lẫn nội dung đúng không? Còn các cô đọc chứng quả dự lưu đúng không? Hình thức không có nhưng mà nội dung có, đúng không? Phải không? Còn sư chánh minh nè, hình thức có không? Nội dung có chưa? Sao quý vị biết không có?
Chưa có.
Dạ. Thật sự nội dung cũng chưa có, chưa có thánh quả nào hết, đúng không? Hình thức có không? Một cái người có nội dung không hình thức và một người có hình thức, và có hình thức mà không có nội dung, cái nào quý hơn? Cái nào quý hơn?
Hồi thời Đức Phật có biết bao nhiêu gì thì vô còn phàm đúng không?
Hồi Đức Phật á có biết bao nhiêu gì thì vô còn phàm đúng không?
Trong khi bà biết sinh ra các cô đọc còn là cái gì?
Phật thánh cư sĩ đúng không? Nếu tính về góc độ Phật tính pháp thì vị thánh cư sĩ này vẫn tốt hơn đúng không? Bởi vì thì vô phàm này có khả năng khi chết rớt xuống bốn phương cảnh. Như thì cư phạm mà. Còn ngài các cô độc với bà Visakha không bao giờ, đúng không? Nhưng mà về tính về hình thức thì mặt nổi là như vậy. Nhưng cái trường hợp này là đá thì nổi, lông thì chìm. Hiểu cái này không? Bà Visakha ông các cô độc có đảnh lễ tùy cư phạm không? Có không? Cái đó mấy cái hay, cái nét đẹp của cái giáo dục Phật. Không phải tự hào ta đắc quả rồi đó, ta không nên để ai. Cái đó là cái hay, cái đẹp như luôn. Biết mình là bậc thánh chưa đâu không? Biết. Biết ông kia phạm không?
Biết.
Có đảnh lễ không?
Vẫn đảnh lễ.
Muốn diệt cái ngã mạng cho đó đó. Bậc vô lưu còn ngã mạng không?
Còn. Những cái nét hay vậy đó.
Thì khi ngồi về tăng á,
là không biết bố đạo bố quả có đẹp không?
Sao kiếm hoài không ra, kiếm mòn có mắt không ra.
Có cần nghiên kiếm không? Có cần nghiên kiếm không?
Không cần. Nhưng có cần có ước nguyện không? Hai cái khác nhau à?
Nè, ước nguyện nhưng mà ta không có cần phải tiền. Tự động khi mình thực hành đúng pháp tự động nó tới.
Nè.
Mà cái hồi sáng thì ví dụ giống như con đường 51 nó dẫn tới thành phố đúng không? Đi trên đường đó đi.
Nè. Không cần mong cầu gì nữa hết đúng không? Thì khi mà đi hết con đường gặp tới thành phố thôi. Hiểu cái này không?
Cái vấn đề đi mà đi tìm kiếm nó mệt mỏi lắm, mà không cần tìm kiếm cứ thoải mái mà đi
nha. Cái còn không cần thấy mệt. Có bao giờ quý vị đi mà nó chừng giật mình ngó lại thấy mình đi xa quá xa không? Mình cảm thấy không mệt mà cái trông đợi đi cho tới mau tới mau mệt mà sao đường càng xa giờ vợi. Hiểu cái này không?
Nguyên tắc là mình cứ thực hành nhưng mà đừng có tìm kiếm, lập tức sẽ tới thôi. Thế mà không cần tìm kiếm lại tới bất ngờ nó ghê. Thế còn tìm kiếm kiếm bài không có đâu mà mệt mỏi lắm. Thì theo đường đến lại đi thì sẽ gặp thôi nha.
Mà cứ nghe cái điều điều mà đi, lúc mà cần nỗ lực thì cứ nỗ lực. Mà đi đúng thôi. Đi đúng đó thì trong cái nghiệp này nó sẽ là cái nhân của vị lai để nó dẫn mình được. Nó sẽ dẫn mình được theo đúng con đường đó. Mà sư từng nhắc nhở các vị, cái cây nghiêng về đông, hướng về đông, khi ngã sẽ ngã về đông. Người hướng về pháp, nghiêng về pháp thì pháp sẽ dẫn người đó đi. Còn người mà hướng về tà kiến, nghiêng về tà kiến, hướng về tà kiến thì sẽ bị tà kiến. Mới giờ đây nghe một cái một tin đồn nữa, có một nhóm Phật tử ở Hà Nội có vị nào bên Thái Lan về nữa, và không cần tu gì, chỉ cần cụng câu nói là sẽ được giải thoát. Cái nhóm cái ung mà vị sư bên Thái Lan nha, mà cái mang cái mát quốc giáo về, tin không? Cái gì không tin chứ, nghe mang cái mát quốc giáo về tin không? Tin lắm. Mà tại không có trí suy nghĩ, nếu mà chỉ cần một câu kinh mà vẫn có giải thoát á, thì Đức Phật này đâu có cần phải ăn thuyết tới 45 năm cho mệt mỏi, đúng không? Thậm chí gần niết bàn rồi á, Ngài phải đi từ chỗ này cho đến xuống ra đây, nên cách mệt mỏi để chờ đó người đệ tử cuối cùng là xuống bên đây giảng về bát chánh đạo thôi. Mà cái câu của Ngài, Đức Phật Ngài giảng đó, này Xuất Đa vào Như Lai mệt lắm rồi, đừng hỏi nhiều nữa. Hãy nghe nè, cái giáo pháp nào không có bát chánh đạo, giáo pháp đó không có sa môn bốn bậc. Này Xuất Đa, giáo pháp này có bát chánh đạo, giáo pháp này có sa môn bốn bậc. Mà Ngài giảng ra, xong Xuất Đa ra ngồi chút xíu chứng bà là hắn. Đây là đệ tử cuối cùng. Nếu nói với Phật chúng ta thì đệ tử đầu tiên là ai? Kiều Trần Như. Vậy đệ tử cuối cùng là ai? Xuất Đà. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Vậy đệ tử đầu tiên của chúng ta là Anh Nhát Công Minh Nhát. Người sống đêm dài nhất, biết nhiều đêm nhất là Ngài. Tức là Ngài xuất gia đầu tiên trong giáo pháp này là Ngài Kiều Trần Như. Bởi vì giờ chúng ta chưa có đệ tử nào hết, chưa ai xuất gia này. Ngài bây giờ thành Phật mà. Rồi tới đường nay, trong thời gian Ngài hành khổ hạnh, có ai xin làm đệ tử Ngài đâu, đúng không? Còn năm ngày Kiều Như chẳng qua tới là phục vụ Ngài giống như tư cách bạn bè mà thôi. Để tính ra Ngài Kiều Như lớn hơn Đức Thế Tôn rất là nhiều. Còn mấy người kia ngang Đức Thế Tôn thôi. Thì chẳng qua tới thấy Ngài hành vậy đó, tình nguyện để mà gọi là phục vụ thôi, với tính chất là bạn bè chứ chưa phải tôn xưng là thầy nha. Mà tới chừng nghe mà Đức Thế Tôn Ngài Bồ Tát thọ thật lại á, rồi Sa Môn Gautama thôi thất tinh thần rồi, rồi bye bye nha. Đệ tử có dám bỏ thầy kiểu này không? Hiểu chỗ này chưa? Nếu bái làm sư phụ thì ổng mà họ thật lại có dám bỏ đi không? Mà chỉ tư cách bạn bè mới dám bỏ đi, đúng không? Hiểu chỗ này không? Nè, mới ra đi thì cho đến cái ngày mà Bồ Tát mà chứng quả chứng vô thượng chánh giác với cội Bồ Đề rồi đó, thì Ngài chưa có đệ tử nào hết. Nè, rồi khi mà thấy tế độ năm thầy Kiều Trần Như á, Đức Thế Tôn Ngài đi tới đó đâu hè nha, ổng khỏi thất tinh tấn rồi, ổng tìm mình phải kệ rồi, ổng tới cũng ngồi đâu cũng ngồi, đừng ai chào hỏi vậy trên. Đệ tử có dám làm kiểu này không? Chỉ có tư cách bạn bè mới là dám làm cái kiểu này, hiểu cái này không? Nè, nhưng mà do cái lực của Đức Thế Tôn mà, dù bàn tính nhau vậy rồi, nhưng mà hãy tính ông tới, ông thì cũng lấy lọc cụ mời ngồi, ông kia rót nước rửa tay để tìm người. Rồi ngồi lại, Đức Thế Tôn hãy nói này, các vị cô hãy ngồi đây để Như Lai giảng pháp cho nghe. Mà còn nghi ngờ nữa chứ, cái gì biết gì đâu, ông giảng, ông khối thích tinh tấn. Nếu mà tôi này nói là Nghe Như Lai chứng đạt vô thượng chánh giác, chú không chịu tin nữa. Đức Phật này nói này, các vị hương, các ngươi có nhớ rằng có bao giờ từ lúc mà sống có bao giờ Như Lai tuyên bố vậy không? Hồi đó giờ ông chưa bao giờ Như Lai tuyên bố, bây giờ ông tuyên bố là chuyện lạ bốn phương rồi, đúng không? Bây giờ mới chịu ngồi nghe. Ngồi nghe xong mới giúp cho thầy pháp đó, ngài Kiều Nhân thấy được nhân quả đúng không? Nghe pháp ly thần cấu khởi lên, thấy được cái gì sinh lên thì có việc. Nhân quả đúng không? Chứng quả vừa lâu sao? Mới sinh Đức Thế Tôn ngài xuất gia, những Đức Thế Tôn mới nói ê hê biết cố, đây là đệ tử đầu tiên. Ngay giây phút đó mới có đệ tử đầu tiên. Và hôm cuối cùng ngày thứ hai thì ngày Mahanama, ngày thứ ba ngày đại khái ngày thứ năm ngày Asti rồi đó, Pháp Thí Giá hai Asti ngày thứ năm Pháp Thí Giá này Mahanama Pháp Thí Giá rồi. À Pháp Bá, anh nói là Pháp Bá. Thì lần lượt mới có vào ngày thứ sáu mới có vào ngày thứ sáu thì Đức Phật mới chính thức có năm đứa con. Vậy A La Hán là con Đức Phật đúng không? Còn từ A La Hán cho đến Tự Lưu là đệ tử mà thôi đúng không? Thì năm ngày đầu chỉ có đệ tử thôi đúng không? Mà đến ngày thứ sáu thì Đức Thế Tôn mới chính thức có năm người con. Nói năm vị Thánh A La Hán đó. Qua bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh đấy. Thì vị đệ tử đầu tay là ngài Kiều Trần Như. Người cuối cùng là cho nên nó không đậu quả là cái gì nào cũng có đó không có. Nếu mà ngày dạy lên cái người trí họ sẽ như vậy. Người trí sẽ sử dụng như vậy. Hiện hợp đi lỡ biết có có ai từng thấy địa ngục chưa? Ở đây có ai thấy địa ngục chưa? Có ai thấy thiên đường chưa? Chưa thấy thiên đường mà sợ mê thiên đường. Chưa thấy địa ngục tại sao sợ địa ngục? Nè, nghe hồ phải không? Nghe hồ sợ địa ngục đúng không? Chưa thấy địa ngục mày biết sợ địa ngục là sao? Mà chưa thấy thiên đường mà cũng biết mê thiên đường. Ước nguyện kiếp sau tôi làm thiên nữ đó hả? Nghe có cái sô đê dài 12 do tuần. Mỗi do tuần là 16 cây số. Mỗi do tuần là 16 cây số đúng không? Cái sô đê mà 16 cây số là cái sô đê đó từ đây gần tới kéo dài tới mình Phan Thiết. Đi sẽ dài dữ vậy đó. Ai cầm vũ cho nổi trời. Mướn người hả? Thì người trí suy nghĩ rằng nha, địa ngục hay thiên đường ta không biết có hay không có. Nhưng mà trong hiện tại thì chúng ta làm chuyện đi. Rồi trong hiện tại nè, người làm thiện nè sẽ có năm hạnh phúc hay năm quả. Thứ nhất là nơi thương yêu của đại chúng. Không ai thương người ác bao giờ hết. Nha. Là nơi thương yêu của đại chúng. Người mình làm thiện làm tốt thì đại chúng sẽ thương mến mình đúng không? Có phải không?
Danh tiếng đồn xa. Thứ ba là có tâm vững mạnh đi vào bất kỳ hội chúng nào. Với người làm thiện mình đâu có gì sợ ai đâu.
Nên mình vô bất kỳ một hội chúng nào dù là sa môn, dù cho bà la môn, dù cho là cư sĩ, dù cho là sắc đế lệ, dù cho là thương nhân, không hề run sợ. Chỉ người nào mà run sợ đó là cái người xấu mới run sợ đó. Còn mình người tốt mà cái gì run sợ nè.
Thứ tư nữa là gì? Có tâm điểm mạnh, đúng không? Có niệm điểm mạnh, có sự chú ý á.
Và người làm tốt dù không mong cầu mới cũng sẽ có kết quả tốt ở về sau, đúng không? Thì kết quả tốt về sau là
năm độ sinh viên. Thì sinh viên nhà cảnh đó
nó cũng giống như cái người công nhân á, siêng năng làm việc, làm chu toàn mọi cái trách nhiệm về cái phận sự mình hết, thì sau cuối năm là người ta xét lại thế nào cũng có bằng bạn khen rồi, đúng không? Đấy, người công nhân làm việc tích cực, làm việc giỏi, làm việc tròn cái nhiệm vụ mình, thì sau cuối năm thì người ta bình chọn, người ta xét thế nào người này cũng có giấy khen thưởng rồi, đúng không? Thì người trí sẽ suy nghĩ vậy, mình làm tốt. Bây giờ giả sử là không có cái thiên đường này, giả sử không có thiên đường này, về người trí sẽ suy nghĩ này, giả sử không có thiên đường, ngay trong hiện tại mình nhận được kết quả rồi. Ngay trong hiện tại mình nhận được kết quả này rồi, tức là mình là cái nơi thương yêu của đại chúng, đúng không? Danh thơm tiếng tốt mình được lan rộng ra, đúng không? Mình vững mạnh khi đi vào bất kỳ một hội chúng nào, đúng không? Và mình luôn luôn có một sự chú ý rất là vững vàng. Trong hiện tại mình đã được cái quả tốt này rồi, cho dù không có cái thiên đàng thì mình đã có nhận được cái quả tốt rồi, đúng không? Có phải chưa? Không có thiên đàng mình cũng không mất gì nữa hết. Tới trong hiện tại mình nhận rồi, không có thiên đàng mình cũng đâu có mất mát gì thêm, hiểu chỗ này không? Nhưng mà nếu có thiên đàng thì sao? Tốt hơn nữa, đúng không? Không có mình cũng không mất mát thêm cái gì hết, hiểu chỗ này không? Mà hay có thì mình càng lợi còn nhiều hơn nữa, đúng không? Và bây giờ là một người làm ác, thì trong hiện tại này nè là nơi quán ghét, là nơi xa lắm của đại chúng. Ví dụ người trộm cắp đi, người ta biết người này người trộm cắp rồi đó, tới nhà bắt đầu ơi, dù không đuổi ra chăng nữa đi đâu cũng nhỏ nhỏ, không bây giờ dòm chừng quá, sợ người này để hở thì rình, để kính thì rình, đúng không? Nó dò xét cái này nơi xa lánh tội đại đại chúng, mình nơi ghét của đại chúng á. Thứ hai là danh xấu, là này coi chừng đó nha, coi chừng bà đó nha nghe. Còn rõ ràng chúng ta thấy mấy lễ hội này kia đó, tiền bạc tư trang phật tử ráng cẩn thận nha, có kẻ móc túi trà trộn vô, đúng không? Dù chưa biết đó là ai, và rõ ràng cái kẻ móc túi danh tiếng đâu có tốt đâu, đúng không? Có ba không? Thứ ba nữa là
có tâm sợ khi đi vào
bây giờ chúng tâm lên đếp, đâu có ai quen biết mình không nghe. Rồi họ biết chuyện xấu mình, họ khui ra đây mất mặt hết. À, cái tâm run sợ, đúng không? Còn cái người thiện, người làm tốt còn mong cho người ta biết mình nữa, biết mình là ai nữa, đúng không? Phải không? biết là họ khen ngợi mình thôi chứ có gì đâu, mình đâu sợ. Còn người mà làm việc xấu á
thì sợ người ta biết mình, đúng không? Người làm thiện có ngủ yên tâm, chó sủa khỏi giật mình. Còn người làm việc xấu tối ngủ cái thập phòng, chó sủa cũng giật mình nữa. Mà cái người làm việc xấu ngủ không có dài chết nữa, mà cứ chặt chơn nè.
Nếu là trường hợp vô ba tư nặc mà muốn chiếm vợ đoạt vợ người, tối ngủ đâu có yên đâu, cứ trần tọc nè. Mà ai mà tối ngủ mà trần tọc á thì coi lại cái mình coi. Cái người mà họ thực hiện việc thiện á, tối họ ngủ rất là thoải mái nè, rất là yên tâm, không bao giờ sợ gì hết nè.
Rồi không có sự quý mạnh. Bây giờ mỗi chúng ta cũng đét rồi,
đâu dám chú ý gì nhiều đâu. Vô chỗ nào cũng ngó qua ngó lại, sợ có ai nhìn thấy mình biết mình hay không. Chết
sinh này đi ngồi. Mình chưa rơi vào bây giờ là cái lý luận này, cái địa ngục có không có không biết,
nhưng mà trong hiện tại cái làm ác nó không bị bốn quả này rồi, đúng không? Trong hiện tại làm ác bị bốn quả này rồi, đúng không?
Là nơi ghét bỏ của đại chúng, rồi danh xấu thì lan rộng ra, còn có tâm quân sợ đi vào bất kỳ ở chỗ nào. Còn cái sự chú ý nó không có được vững mạnh, tức là nó cứ lơ đãng thôi ra. Giả sử không có địa ngục, giả sử không có địa ngục, vậy cái người này may mắn, đúng không? Người làm ác mà giả sử địa ngục không có thì người này may mắn rồi, đúng không?
Nếu địa ngục có thì sao? Người này cực kỳ đau khổ, đúng vậy.
Để cả hai thì họ tốt chứ.
Địa ngục thiên đàng có không cần biết, tốt nhất vẫn cứ làm thiện, đúng không? Mà làm thiện trong hiện tại nhận được năm cái điều an lành rồi, nên quả báo tốt rồi. Thiên đàng không có cũng đâu mất mát gì đâu. Mà có thì sao? Còn lợi đất nhiều hơn nữa, đúng không? Bây giờ làm ác trong hiện tại nhận năm cái quả xấu rồi, đúng không? Mà nhận bốn quả xấu rồi, địa ngục không có là xem như may mắn, đúng không? Và hiện nay chúng ta chưa biết cái địa ngục có hay không có, mà chưa ai đi xuống đó lần nào về báo có, đúng không? Thì chưa biết có hay không có. Mà giả sử địa ngục không có thì người này may mắn, đúng không? Mà nếu có thì người này thê thảm, đúng chưa? Vậy làm ác lúc nào cũng gặp thê thảm đó, đúng không? Vậy tốt nhất là làm thế, thế thôi.
Người trí họ sẽ lý luận như vậy, đúng không? Cuối cùng thì các thiên đàng thì cũng có, không có hoặc là vấn đề thì cũng vậy. Tạo quả
có không có chuyện đó, không thành vấn đề. Chuyện hôm nay cần làm là thực hành bát chánh đạo rồi. Không có đạo quả có mất mát gì không? Có mất mát gì không? Nó có mất mát gì đâu. Giữ giới được tốt đẹp, thiền định được tốt đẹp, được an lạc trong hiện tại. Trong hiện tại này chứng đắc được thiền định có an lạc không? Trong hiện tại như cũng đủ rồi, đúng không?
Đắc đạo quả hay không đạo quả không phải vấn đề nữa. Nếu cái đắc được đạo quả thì sao?
Chưa đắc đạo quả cũng chưa có mất mát gì không? Có đúng không? Vậy không cần phải nghi ngờ. Hiểu chỗ này không? Nó ngồi bàn cãi chi với nó chắc chắn kinh điển ghi có là phải có. Kinh điển ghi vậy, vì kinh điển lăn xê sao cãi qua cãi lại mặc cầu. Vậy không cần thiết. Cái cần thiết bây giờ thực hành giới tinh tuệ được chưa? Thực hành được giới, tâm mình được tốt đẹp không? Mình thoải mái không? Mình có sự an lạc không? Thực hành biết nói được thiền định nữa được an lạc không? Nếu chưa có chứng đắc đạo quả mình cũng đâu mất mát gì đâu, đúng không? Phải chưa? Rủi xui xẻo chứng đắc được đạo quả thì sao?
Nè, cũng kiếp hơn nữa, đúng không? Thấy cái này hiểu ý muốn nói chưa? Cứ làm đi, đi nào đi nữa cho nó mệt, hiểu không? Đó là nghi ngờ giờ em biết tăng
rồi, hết giờ rồi, nghỉ đi.
Do từ phương bao mà chúng tôi đã đông tận làm đây, hãy làm mỗi việc lành để có những điều nhiên luôn nằm nơi tâm.
Rồi cũng trong ngày Di Lai nữa. Nó bị một thói quen đó, hiểu chỗ này xin muốn nói không?
Thói quen.
Bị thói quen vậy đó.